công đức và phước đức cần phải phân biệt cho rõ ràng. Câu hỏi thứ ba, một đời tạo ác đa đoạn, nhưng lúc lâm chung thật lòng sám hối niệm Phật, vẫn có thể đới nghiệp được sanh về Tây Phương tịnh độ, mà cực lạc tịnh độ tuy có chư lạc, không có chúng khổ. Hiện tượng này phải chăng cùng với lý luận nhân quả có chỗ mâu thuẫn? Xin thưa với quý vị, không có mâu thuẫn. Anh hôm nay có nghi hoặc là vì anh chưa đi đến cực lạc thế giới xem thử. Anh ngồi ở đây đoán vậy, anh làm sao đoán ra được chứ? Anh được sanh về Tây Phương cực lạc thế giới thì những người chung quanh anh đều là chư thượng thiện nhân. Cầu hội một nơi, nói một cách khác, họ chỉ đều là thiện tri thức cả, quyết định chẳng có bạn ác đến dụ hoặc anh, đến quấy nhiễu anh, chẳng có. Cho nên, cho dù có ác nhân, chúng ta đối nghiệp là mang theo cái ác nhân. Còn Tây Phương cực lạc thế giới chẳng có ác duyên, nhưng không gặp được duyên thì không thể hiện hành. Nhân cần phải gặp duyên mới hiện hành được. Duyên của Tây Phương cực lạc thế giới là thuần thiện. Cho nên đem cái thiện nhân và thiện duyên trong A Lại Gia thức của chúng ta tập hợp lại, thế mới trong một đời viên mãn thành tựu. Đạo lý là ở chỗ này, nó vẫn là nhân quả, cùng với lý luận của nhân quả quyết định chẳng có trái nghịch nhau. Tuy nhiên, thật lòng sám hối là vô cùng hy hữu hiếm hoài. Đây là chư Phật Như Lai đều tán thán, sám hối càng sớm càng tốt. Chúng ta hiện nay biết được đạo lý này thì bây giờ phải thật lòng sám hối, không những quyết định vãng sanh, vãng sanh lại còn đề cao thêm phẩm vị của chúng ta. Người có chí khí phải nỗ lực cố gắng vươn lên. Câu hỏi thứ tư, anh ta nói tín giải hành chứng, tôi cảm thấy hành khó nhất. Nếu như không thể chứng đắc thì đi về tịnh độ phải chăng không hoàn toàn chắc chắn? Vãng sanh tịnh độ quyết chẳng đòi hỏi chúng ta phải chứng quả. Đây là chỗ thù thắng của pháp môn tịnh độ. Ngoài tịnh tông ra, các pháp môn khác đều phải chứng quả. Đại thừa từ Bồ Tát vị sơ tín dần dần hướng lên trên đề thăng, tiểu thừa từ quả tu đào hoàng cũng là dần dần hướng lên trên đề thăng. Việc này thật khó. Còn pháp môn tịnh tông đề xướng đó là đới nghiệp vãng sanh, tuy chẳng cầu chứng, anh cũng phải có khả năng đem phiền não tập khí của anh đè phục. Nếu đè phục không nổi, sao gọi là đè phục không nổi? Là thường thường hay phạm. Đây tức là đè phục không nổi, sau khi đè phục cái căn chưa đoạn, nhưng họ có thể không phạm. Cũng tức là bảo trong cảnh duyên thuận nghịch, tự mình có bản lãnh nhẫn nhục, có thể nhẫn nại không phát ra, anh có thể rèn luyện được công phu này thì vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới chẳng có trở ngại nữa. Công phu này rèn luyện cách nào đây? Nhất định phải nhìn thấu buông xuống. Thường thường nghĩ đến Phật trong kinh Kim Cang dạy chúng ta phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu y pháp như mộng huyễn bào ảnh. Đừng quá chăm chú, đừng đi so đo, đừng đem nó để vào trong lòng, thì tâm chúng ta sẽ bình lặng. Nhìn thấy người khác có lỗi, đó là lỗi của họ, cùng ta chẳng có liên can. Chỉ cần chính ta không động tâm thì ta có thể vãng sanh. Một số người tu hành không thể thành tựu, cái rắc rối lớn nhất là gì? Là đem lỗi lầm của kẻ khác để vào trong lòng mình, không chịu buông xuống, thì rắc rối lớn đấy. Nhìn thấy người này cũng sai, kẻ kia cũng sai, cứ mãi mãi ghi chặt vào lòng, đem cái cơ duyên vãng sanh của chính mình hủy hoại mất. Người thông minh nhìn thấy tất cả chúng sanh tạo tội nghiệp cực trọng cũng chẳng để trong lòng, việc đó là của họ, với ta nào có liên can gì đâu. Nếu thật là bạn đồng tham đạo hữu tốt hoặc giả có quan hệ, nêu ra chỉ điểm họ, khuyên nhủ họ. Tuy nhiên người xưa nói với chúng ta, khuyên người nhiều nhất là 3 lần, không thể 4 lần. 4 lần thì biến thành oan gia đối đầu rồi. 3 lần khuyên họ chẳng chịu sửa lỗi thì anh đã nhớ, vĩnh viễn chớ nên khuyên họ nữa. Khi gặp mặt nhau vẫn cung cung kính kính, hoan hoan hỷ hỷ, làm bằng hữu chứ là oan gia. Làm oan gia thì là không tốt rồi. Đây là cổ thánh tiền hiền dạy cho chúng ta nguyên tắc xử thế đối người tại thế gian này. Câu hỏi thứ 7, ông ta hỏi: tứ đại thánh địa nghìn năm của đại lục, tại sao Long Thiên hộ pháp chẳng khiến cho hương lửa mỗi năm hương thịnh hơn, mà lại rơi vào cảnh tượng như ngày hôm nay? Càng tại sao chẳng phò hộ đồng bào của khu vực đại lục thoát ly bằng cùng lạc hậu? Điểm này phải chăng hiển thị Phật Đà ưa thích sự bằng cùng lạc hậu, bài xích khoa học văn minh phát đạt? Anh nói điều này cũng có tí đạo lý, nhưng Phật Đà tuyệt đối chẳng phải ưa thích sự bằng cùng lạc hậu. Cũng chẳng đến nỗi bài xích khoa học văn minh. Trước hiện tượng này, chúng ta phải từ chỗ lâu dài mà nhìn, đừng nên chỉ nhìn một giai đoạn ngắn. Nhìn một giai đoạn ngắn thì chúng ta thường thường sinh ra sự hiểu lầm rất lớn. Chúng ta phải nhìn toàn cả cái pháp vận của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp vận của Phật Đà có 12,000 năm, chánh pháp 1,000 năm, tượng pháp 1,000 năm, mạt pháp 10,000 năm. Chẳng những là thời kỳ mạt pháp, Phật pháp có hưng có suy thành cái hình làn sóng, tức là chánh pháp tượng pháp cũng có lúc hưng suy. Nguyên nhân của sự hưng suy là gì? Quyết định chẳng phải ở Phật pháp. Nguyên nhân của sự hưng suy là ở tại người mà chẳng phải tại pháp. Pháp vận rất dài, còn vận của con người không dài. Nếu như anh biết được những đạo lý xem tướng coi bói, trong mạng tướng nói một con người cứ 5 năm chuyển vận 1 lần. Mỗi một con người trong một đời có 5 năm vận tốt nhất, cũng có 5 năm suy nhất, vẽ vào năm nào thì mỗi người đều không nhất định. Tại sao lại có hiện tượng này? Con người, mỗi người đều có vận mạng. Nhà thì có gia vận, nước thì có quốc vận, thế giới thì có thế vận. Trong Hoằng Cực Kinh nói về thế vận. Hưng và suy đang ở đó tuần hoàn thay thế, truy cứu nguyên nhân đều không ngoài là vì tất cả chúng sanh tạo nghiệp khác nhau. Thiện nghiệp thì hưng, ác nghiệp thì suy, là đạo lý như vậy. Phật pháp chẳng có hưng suy. Con người tạo thiện nghiệp ưa thích Phật pháp, bởi vì Phật pháp khuyến thiện, nghe được hoan hỷ. Còn người tạo ác nghiệp, nghe đến người khuyến thiện không ưa thích, chán ghét, không thể tiếp nhận, muốn bài xích. Cái nguyên lý hưng suy của thế gian là ở chỗ này. Chúng sanh trong lục đạo luân hồi, có ai chẳng thọ sự chi phối của nghiệp lực? Có rất nhiều tôn giáo nói rằng tất cả sự khổ vui của nhân gian đều là Thượng Đế an bài cho anh. Vậy thì Thượng Đế quá bất công rồi. Anh đã tạo ra con người, tại sao không ban cho họ niềm vui mà buộc họ phải thọ tội? Điều này là giả không thông. Nếu như quả là Thượng Đế thì là quá tàn khốc, quá đáng sợ. Trong kinh Phật nói về Thượng Đế là nhân từ. Thượng Đế làm gì có thể khiến cho chúng sanh phải thọ tội? Không thể có được. Cho nên Phật pháp nói với chúng ta rất rõ ràng, con người gặp phải gian nan khốn khổ là ác nghiệp tạo nên, tự làm tự chịu. Thượng Đế muốn ban cho anh niềm vui đều chẳng có biện pháp. Tự anh làm việc ác, anh phải thọ ác báo. Cho nên nhà Phật nói về nhân quả báo ứng, đem sự việc này nói rõ ràng, nói minh bạch rồi. Cái vận của chúng ta lên xuống, trạng huống của vận, cái nguyên nhân chung, tức là đạo lý này vậy. Cho nên ngày nay Phật giáo suy tương lai có lúc hưng không? Chưa có. Vấn đề này năm trước tôi đã từng hỏi qua Chương Gia Đại Sư. Chương Gia Đại Sư nói: thầy yên tâm, có, sẽ có lúc đi lên. Ngài nói có đê trào, có cao trào, tức là nước thủy triều có lúc xuống thấp, có lúc lên cao. Chỉ cần lòng người trong giữa gian nan tai nạn, trải qua những gian nan tai nạn thì họ sẽ phản tỉnh, dần dần họ sẽ hồi đầu. Đến khi hồi đầu thì Phật pháp sẽ hưng vượng, là sự việc như vậy. Cho nên không thể chỉ nhìn cục bộ ngắn mà nhất định phải nhìn toàn cả cái pháp vận thì chúng ta sẽ hiểu giải vậy. Nhưng mà Phật thường thường tán thán lấy khổ làm thầy. Phật pháp đích thật không đồng ý việc hưởng lạc. Việc hưởng lạc này tức là người hiện nay gọi là sinh hoạt vật chất, ngũ dục lục trần, sinh hoạt vật chất Phật không tán thành. Nguyên nhân tại đâu? Là vì những thứ này rất dễ khiến cho con người mê mất đi tự tánh. Đến mai sau, ác báo hiện tiền thì hối hận không kịp nữa. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật thể hiện cho chúng ta, biểu diễn cho chúng ta xem. Ngài xả bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý, sống cuộc sống vật chất bần cùng nhất của thế gian. Đây là ý nghĩa gì? Tại sao Ngài phải làm như vậy? Chúng ta phải biết cách làm này là để tránh miễn tất cả ác nghiệp. Cách làm này có khổ hay không? Một tí cũng chẳng khổ. Được đại tự tại, được đại khoái lạc. Niềm khoái lạc tự tại này anh không thể nghĩ ra được, anh có nằm mơ cũng chẳng thấy được. Tại sao vậy? Vì anh chưa từng trải qua. Tại Trung Quốc, anh xem Khổng Lão Phu Tử, tám tháng học trò của Ngài là Nhan Hồi. Cuộc sống của Nhan Hồi cùng với cuộc sống của Thích Ca Mâu Ni Phật gần như nhau. Anh xem Khổng Lão Phu Tử 8 tháng Nhan Hồi, cuộc sống đó của Nhan Hồi, nếu như những người thường chịu đựng, chịu không nổi. Nhưng Nhan Hồi thì rất vui, từ sáng đến tối cứ mãi cười hì hì, một tơ hào u sầu đều chẳng có. Chúng ta từ trong kinh điển thấy được thái độ xử thế đối người của Phật Đà. Anh xem Ngài gặp người hòa nhã biết mấy, hoan hỷ biết mấy. Đây là chân lạc. Người thế gian làm gì biết được? Người thế gian là lấy khổ làm vui. Trong cái khổ làm vui, đây gọi là kẻ đáng thương. Cho nên lời dạy của Phật, việc làm của Phật, chúng ta phải để tâm để tư duy, để tâm để thể hội. Đó là chân thật không hư dối. Chúng ta cách nghĩ, cách nhìn, cách làm hoàn toàn đều sai cả. Phật Bồ Tát có thể sẽ phò hộ Trung Quốc không? Có thể, khẳng định là có thể. Tại sao có thể? Vì cái đức của tổ tiên người Trung Quốc tích đó quá sâu dày. Phật Pháp vẫn phát dương quang đại như cũ tại Trung Quốc. Tôi tin tưởng, tôi một tơ hào đều chẳng hoài nghi. Thầy tôi là Chương Gia Đại Sư tin, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam cũng tin. Chúng tôi có lòng tin kiên định. Đoạn thời gian này qua rồi thì thời gian tốt sẽ đến. Hiện nay đã bắt đầu tốt rồi, chuyển rồi. Anh xem chính sách tôn giáo tại Trung Quốc đại lục, từng năm viên mãn hơn. Thật sự đã thực hiện rồi. Hiệp hội Phật giáo Bắc Kinh muốn phái người xuất gia đến đây để cùng chúng ta học tập chung. Điều này chúng tôi đều không nghĩ đến được. Đây chẳng phải chư Phật Bồ Tát và Long Thiên Hộ Pháp phò hộ. Vậy thì là gì? Anh xem, đâu có nói các địa phương khác cũng phái người đến đây cùng chúng ta để học tập. Chẳng có, chỉ có Trung Quốc. Điều này là nói rõ một cách vô cùng rõ rệt rằng chư Phật Bồ Tát hộ pháp Long Thiền đặc biệt chiếu cố Trung Quốc. Nền giáo dục Phật Đà của Trung Quốc đại lục nhất định sẽ hưng vượng trở lại. đề triều đã rút xuống đến tận đáy cốc rồi, thì là hướng lên trên đã vươn lên. Hiện nay là khí tượng của sự vươn lên trên. Câu hỏi thứ 8, những quốc gia học Phật so ra nhiều hơn, như Thái Lan, Đại Lục hoặc cá nhân đều rất đột xuất một cách rõ ràng. Kinh tế văn minh và vệ sinh lạc hậu rất lớn. Điểm này phải chăng là vì tư tưởng, thời gian, hành vi của người học Phật chịu lấy sự hạn chế? Điểm này phải chăng là vì nguyên nhân mỗi một người mỗi ngày chỉ có 24 giờ, mỗi một người chỉ có một khối óc tạo thành hậu quả này? Vì thế nên phải khiến cho thế giới từng ngày khoa học văn minh tiến bộ phú cường so ra tốt hơn, so ra viên mãn hơn, hay là phải khiến người trên thế giới đều là người học Phật lạc hậu bằng cùng, nhận sự quốc tế của người khác? Vì vậy nên không thể lưỡng toàn kỳ mỹ, chỉ có thể chọn lấy một mà thôi. Cách nhìn, cách nghĩ này của anh hoàn toàn sai lầm. Anh cho rằng người học Phật là lạc hậu bằng cùng, nhận sự cứu tế của kẻ khác? Không hẳn vậy. Cách nghĩ này là vì anh đối với bản chất của Phật Pháp không có liễu giải rõ ràng. Như vậy thì chẳng những người không học Phật học khoa học thì là văn minh tiến bộ phú cường, cũng không hẳn như vậy. Ngày nay trên toàn thế giới, nước phú cường nhất là nước Mỹ. Anh đến nước Mỹ có thể làm một cuộc điều tra tường tận, nhiên hậu anh mới biết được khoa học văn minh tiến bộ phú cường, cái xã hội của nó vấn đề vô cùng nhiều, quyết chẳng có vui, vẫn còn tràn đầy ưu hoạn nguy cơ. Anh không thể chỉ nhìn bề ngoài. Thật tại mà nói, anh bề ngoài cũng chẳng nhìn được rõ ràng, chỉ là sự hiểu biết không đến nơi đến chốn. Phật Pháp là dạy cho chúng ta cách nào đây? Phật Pháp dạy chúng ta là hậu hay sao? Dạy chúng ta bằng cùng hay sao? Dạy chúng ta phải nhận cứu tế của kẻ khác hay sao? Nếu là như vậy thì Phật Pháp tại thế gian này sẽ bị tuyệt diệt, đâu còn ai muốn học nó nữa. Anh có chịu bận cùng không? Anh có chịu lạc hậu không? Chẳng có ai chịu cả. Quan niệm này là sai lầm. Phật Pháp là dạy cho chúng ta làm cách nào để trở thành giàu có, làm cách nào để được tiền của, làm cách nào để được trí tuệ, làm cách nào để được khỏe mạnh sống lâu. Cùng với lời nói đó hoàn toàn tương phản. Phật thị mong trung, hữu cầu tất ứng. Không phải cầu Phật cứu tế chúng ta. Hữu cầu tất ứng là Phật dạy cái lý luận để chúng ta cầu, phương pháp để cầu, y theo lý luận phương pháp này để làm thì anh sẽ có được thành quả. Trong thiện nhân nhất định được thiện quả. Nếu như anh có thể học lịch sử nhiều một tí, tôi nghĩ cách nghĩ này của anh sẽ được tiêu trừ. Thời đại mà Phật giáo hưng thịnh nhất, tức là thời đại nước nhà phú cường nhất, là thời đại mức sống của nhân dân cao nhất. Anh cứ thử xem lịch sử Trung Quốc, Phật Pháp đến lúc suy thì nhân dân sẽ thọ khổ. Ngày nay khoa học kỹ thuật văn minh của các nước Tây phương tiến bộ phú cường chỉ là nhất thời. Đương nhiên cũng có nhân tố này rất phức tạp. Lịch sử bắt đầu phú cường của người Tây phương không dài, chẳng qua mới có 200 năm mà thôi. Sau cuộc cách mạng công nghiệp, tất cả đều bước vào cơ giới hóa mới bắt đầu phú cường trở lại. Số người này có phước, phước báo của họ là tu từ đâu? Là trong đời trước học Phật mà tu được. Địa phương kia bắt đầu giàu có phước rồi, nhóm người có phước này đều đến đó để đi đầu thai. Còn địa phương kia không có phước báo, vòng cùng lạc hậu. Những người không tu phước của phương Tây đều đến Trung Quốc để đầu thai, là sự việc như vậy. Anh có biết được đạo lý này không? Nhóm người này đến phương Tây để phát đạt, để hưởng thụ. Trong Phật Pháp gọi là đời trước tu phước không tu tuệ. Khi phước hưởng hết rồi lại phải thọ khổ. Cho nên Phật dạy cho chúng ta phải phước tuệ song tu. Đeo phước đặt ở phía trước của chữ tuệ. Sao lại nói rằng Phật khiến cho chúng ta không nhận chịu cuộc sống bần cùng chứ? Phật sao lại có thể khiến chúng ta lạc hậu chứ? Có phước có tuệ, vậy có thể bần cùng, có thể lạc hậu hay sao? Bần cùng lạc hậu nhờ người cứu tế chính là cái lỗi không học Phật đây. Đạo lý này phải biết. Dù là có học Phật, chỉ là học Phật trên hình thức mà thôi. Thắp nhang lạy Phật, đó gọi là học Phật à? Khi hỏi Phật là gì không biết. Tại sao phải thắp nhang lạy Phật? Vì Phật sẽ bảo hộ tôi. Đây là mê tín. Thắp nhang lạy Phật thì Phật phò hộ cho anh, không có đạo lý này. Phật chỗ phò hộ chúng ta đó là gì? Là kinh điển, là lời giáo huấn, quyết chẳng phải là nặng ra một pho tượng, anh ngày ngày lấy nó thì nó phò hộ cho anh. Anh há chẳng nghe ngạn ngữ thường nói Bồ Tát bằng đất qua sông, tự thân khó giữ, làm sao phò hộ anh được? Đây là một đại trò đùa. Chúng ta tại sao vẫn phải nặng hình tượng Phật để Bồ Tát ngày ngày hướng về đó để lại? Đây là kỷ niệm người Trung Quốc lại tổ tiên. Phật là vị thầy căn bản của chúng ta, là người sáng lập nền giáo học Phật Đà. Chúng là kỷ niệm thầy. Chúng ta khi thấy hình tượng của thầy thì nghĩ đến lời dạy của thầy đối với chúng ta là ý nghĩa này. Nghĩ đến lời giáo huấn của ngài, chúng ta hiểu rõ y giáo phụng hành, đây là sự phò hộ chân chánh. Nếu như nhìn thấy hình tượng căn bản chẳng biết ngài nói với chúng ta những gì, đó là mê tín. Cái đó chẳng có ích gì. Lấy Phật học Phật cách đó mới là lạc hậu bần cùng, nhờ người cứu tế. Phật pháp là giáo dục, Phật pháp chẳng phải tôn giáo. Phật pháp dạy người là đại viên mãn, chắc phải lưỡng toàn kỳ mỹ, là đại viên mãn. Nhất định phải biết muôn ngàn xin chớ tạo thành sự hiểu lầm. Phía dưới vẫn còn một câu hỏi. Ông ta nói nếu như trên thế giới vĩnh viễn vô pháp, chỉ có Phật giáo, những người học Phật tồn tại, Như vậy phải chăng tất cả nên nhìn thấu tùy duyên không? Chẳng cần tích cực để truyền giáo. Bởi vì hiện tượng này là ý trời, cũng là ý Phật. Con người vĩnh viễn không thể kháng cự, hay là nhân gian cần phải nỗ lực để tiêu diệt sự tiến bộ của khoa học mới có thể đạt đến trên thế giới chỉ có Phật giáo, chỉ có cư sĩ, chỉ có người xuất gia. Chúng sanh trên thế giới đều trở thành đệ tử của Tam Bảo. Đây là anh đang nằm mơ, ảo tưởng. Ảo tưởng này không đúng với thực tế. Chúng ta nhất định phải biết rằng Phật giáo là văn hóa đa nguyên. Anh thử đọc kinh Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh thì sẽ rõ ràng. Phật pháp bao dung cả hư không pháp giới, tất cả quốc độ khác biệt, tộc loại khác biệt, văn hóa khác biệt, tôn giáo tín ngưỡng khác biệt, dung hợp trở thành người một nhà. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là một gia tộc, là đại viên mãn, đại tự tại. Giữa người với người, giữa chúng sanh với chúng sanh, hỗ tương tôn trọng nhau, hỗ tương kính ái nhau, hỗ trợ hợp tác. Đây là lời dạy của Phật Đà. Lời dạy của Phật Đà muôn ngàn phải ghi nhớ. Chẳng phải trên toàn thế giới chỉ có Phật giáo, không có các tôn giáo khác, vì là anh sai rồi. Thế giới chỗ có tất cả học thuật tôn giáo dung hợp thành một thể, đây mới là Phật Pháp Đại Thừa. Cho nên Phật Pháp Đại Thừa quả thật đáng được người đời tôn kính, đáng được tất cả chúng sanh kính ngưỡng, phải nên học tập. Muôn ngàn xin chớ học sai đi. Điểm này vô cùng quan trọng. Ông bạn học này hỏi rất hay. Thầy nói mười phương chư Phật đều là niệm A Di Đà Phật mà thành Phật. Lời này không phải tôi nói. Đây là lời tổ sư nói. Tôi chỉ dẫn dụng lời của tổ sư, không phải tôi nói. Tôi không dám nói lời này. Vậy thì khi A Di Đà Phật, trước khi chưa thành Phật, lúc đó chư Phật làm cách nào để thành Phật? À, câu này tôi có thể trả lời anh. Trước khi A Di Đà Phật chưa thành Phật, cũng là niệm A Di Đà Phật mà thành Phật. Đây là thật, không phải giả. A Di Đà Phật không phải chỉ có một vị. Chúng ta từ trong kinh điển thấy được những vị Phật đồng danh, đồng hiệu rất nhiều, rất nhiều. Cho nên chúng ta nghĩ họ nhất định cũng là niệm A Di Đà Phật mà thành Phật. Vị đồng tu này hỏi: Mật tông tức thân thành Phật, Thiền tông minh tâm kiến tánh thành Phật, Tịnh tông vãng sanh bất thối thành Phật, có điểm nào khác biệt? Hoàn toàn như nhau, chỉ là trên phương pháp tu hành có khác. Thành Phật hoàn toàn như nhau. Ba cách thành Phật này, nói một cách thực tại, Tịnh tông vãng sanh bất thối thành Phật là dễ dàng nhất. Đối với chúng ta mà nói thì dễ tu nhất, còn hai thứ kia đều rất khó khăn. Anh nói mật tông tức thân thành Phật. Năm xưa lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ cùng tôi thảo luận đến vấn đề này. Ngài nói Trung Quốc từ sau khi giải phóng, Ngài nói từ sau khi giải phóng mà nói, trong 50 năm này Trung Quốc có đến 13 ức người tu học mật tông thành tựu. Ngài nói chỉ có 6 người. Ngài là Kim Cang Thượng Sư của Mật Tông. Ngài nói chỉ có 6 người. Về sau tu mật có thể thành Phật không? Ngài nói với tôi không có. Tôi hỏi Ngài tại sao không có? Ngài nói cái thế gian này đã chẳng có căn tánh học mật. Đây là lời của lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ nói với tôi, chẳng phải tôi nói. Cho nên Ngài suốt một đời cũng là đến khắp nơi tuyên dương tịnh độ, khuyên người trì danh niệm Phật. Chính Ngài lúc vãng sanh là niệm Phật mà vãng sanh, không phải niệm chú mà vãng sanh. Điều này các đồng tu ở Bắc Kinh đều biết cả. Nghe nói Ngài trước khi vãng sanh nửa năm, công phu niệm Phật của Ngài rất chuyên cần, mỗi ngày niệm Phật mười mấy vạn tiếng. Cho nên Ngài là niệm Phật mà vãng sanh đấy, không phải trì chú mà vãng sanh. Đây là làm cái gương cho chúng ta xem. Ngài là Mật Tông Kim Cang Thượng Sư, không dùng mật pháp để tu tịnh độ, Ngài dùng phương pháp niệm Phật để tu tịnh độ. Điều này mang đến cho chúng ta một khải thị rất hay. Niệm Phật, niệm đến công phu thành một mãn, làm sao nhận định là thượng phẩm hoặc hạ phẩm? Có phải có thể thối chuyển hay không? Dưới tình trạng nào có thể thối chuyển? Niệm Phật niệm đến công phu thành một mãn, đích thật có thể thối chuyển. Nếu anh hỏi dưới tình trạng nào có thể thối chuyển, là anh đối với thế suốt thế gian pháp, nếu khởi tâm động niệm thì là thối chuyển. Anh đem thế suốt thế gian pháp thấy đều buông xuống hết thì anh sẽ không thối chuyển. Việc thế gian này cùng tôi không liên can chi cả, cả thảy vứt sạch hết. Chúng ta đến đây là làm khách, chúng ta là người khách, giống như ở quán trọ vậy. Bất cứ đồ đạc gì của quán trọ đều chẳng phải là của tôi. Sự việc gì đối với tôi đều không dính dáng gì cả. Phải dùng thái độ này để sống tại thế gian này thì tâm của chúng ta vĩnh viễn giữ được thanh tịnh, bình đẳng, giác ngộ, quyết định không mê hoặc thì không thể thối chuyển. Còn về phẩm vị cũng chẳng cần để trong lòng, để vào lòng thì sẽ đem tâm thanh tịnh của chúng ta phá hoại mất. Thế nào là thượng phẩm? Khi nãy tôi vừa nói, sanh tử tự tại là thượng phẩm. Quả thật, muốn đi lúc nào thì đi lúc đó. Đây là thượng phẩm của công phu thành lục mã của anh. Đại khái ở thượng thượng phẩm, thượng trung phẩm. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới có thể tùy theo ý nguyện của mình. Muốn lúc nào ra đi thì A Di Đà Phật lúc ấy đến tiếp dẫn anh. Đây là thượng thượng phẩm, thượng trung phẩm. Vậy thì phẩm vị thấp hơn một tí thì anh sẽ không tự tại được như vậy. Tuy nhiên, biết trước giờ chết, những người công phu giỏi đại khái trước đó một năm, hai năm thì đã biết rồi. Đây là trung bối vãng sanh. Chúng ta đều gọi là công phu thành lục mãn là trung bối vãng sanh trong phàm thánh đồng cư độ. Nửa năm trước đó biết được, 3 tháng trước đó biết được, đại khái đều thuộc về trung bối. Trước khi vãng sanh 1-2 tuần biết được, trước khi vãng sanh 3-4 ngày biết được. Đây đại khái là thuộc về hạ bối, có thể thì từ những chỗ này tự mình rất rõ ràng, rất minh bạch. Xong, chúng ta chỉ cần cầu vãng sanh là được rồi. Ngài nói đại sư nói rất hay, chỉ cần được vãng sanh, hạ phẩm vãng sanh, tôi cũng thấy thỏa mãn lắm rồi. Tuyệt đối không lưu tâm đến phẩm vị cao thấp. Anh thử nghĩ xem, tâm của họ khiêm tốn biết là bao, thanh tịnh biết là bao. Nỗ lực tranh lấy thượng phẩm, anh vẫn còn có cái tâm cạnh tranh, thì phiền não của anh vẫn chưa đoạn. Tại sao vậy? Anh vẫn còn phải thắng hơn kẻ khác một bậc. Cái tâm này là chướng ngại. Cái tâm háo thắng vẫn chưa loại bỏ. Tâm háo thắng là phiền não, là cống cao ngã mạn. Cho nên tất cả thuận theo tự nhiên, nhất định phải biết được chân thành thanh tịnh bình đẳng. Tâm thanh tịnh này so với bất cứ thứ gì đều quan trọng hơn. Đề kinh của bản dịch của bản Hán dịch kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Cái gì gọi là thanh tịnh? Trong tâm có niệm thì tâm không thanh tịnh rồi. Nếu có phân biệt, có chấp trước, đó là sự không thanh tịnh nghiêm trọng. Cho nên đều phải đem những thứ này buông xuống. Phật nói đó, chúng ta chỉ nghe là được rồi. Quyết định không có nghi hoặc, quyết định không có phân biệt, quyết định không có chấp trước. Nhất tâm hướng Phật, nhất tâm niệm Phật, quyết định được sanh. Đây có lẽ là tôi thấy từng chữ đều giống như nhau, là cùng một người hỏi. Sư phụ đã từng nói tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Hai câu nói này không phải tôi nói, đều sai lầm cả. Không phải tôi nói, đây là trong kinh Phật. Vậy tại sao còn phải cầu sanh Tây Phương tịnh độ? Hai cái này có gì sai biệt? Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ là từ trên lý mà nói. Anh muốn không cầu sanh Tây Phương tịnh độ được, anh phải tự đi thân chứng tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ thì anh thành Phật rồi. Phải nhờ vào lực lượng của tự mình, anh đi khế nhập vào cảnh giới này. Có lẽ anh thì được, còn tôi thì không được. Tôi không có khả năng này, cho nên tôi nhất định phải cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đến Cực Lạc thế giới gặp mặt A Di Đà Phật, tôi mới có thể thân chứng tự tánh duy tâm. Tôi ở trong thế giới này, cảnh giới này tôi chẳng đạt được. Anh có khả năng thì có thể chẳng cần vãng sanh, ở tại thế giới này thành Phật được. Câu hỏi dưới đây ông ta hỏi, kinh Kim Cang nói rằng ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Sanh tâm là chỉ cho không trụ lục trần sanh tâm. Chúng ta những người niệm Phật, lấy phương pháp niệm Phật không trụ lục trần, an trụ sanh tâm. Vì những người học thiền tâm, tâm phải an ở chỗ nào? Ôi chào, lo những chuyện này để làm gì? Họ tự nhiên có chỗ an tâm của họ, ta có chỗ an tâm của ta thì được rồi. Ta an được tâm rồi, còn lo cho kẻ khác, như thế này thì tâm của anh an không nổi. Việc anh làm đó quá nhiều đi thôi. Người niệm Phật phải đem tâm an tại Tây Phương Cực Lạc thế giới, an trụ tại trong danh hiệu A Di Đà Phật. trong tâm chúng ta khởi tâm động niệm chẳng có cái khác, chỉ là một câu A Di Đà Phật. Chúng ta phải đem tâm an tại chỗ này. Tu học một pháp môn nào đó có chỗ an tâm lập mạng của pháp môn ấy. Chúng ta không học pháp môn đó, nếu đi lo nhiều thế đó, đối với mình thì là chướng ngại. Trừ phi anh là giảng kinh thuyết pháp, hoằng pháp lợi sanh, thì anh cần nên biết nhiều, anh mới có thể giúp cho họ giải đáp vấn đề. Đây là có sự cần yếu. Nếu như chính mình đang chuyên tu tịnh nghiệp, anh nên biết tâm thanh tịnh, công phu thành một mảng quan trọng hơn tất cả. Nếu như vẫn còn hỏi việc của các pháp môn khác, quyết định làm trở ngại tâm thanh tịnh của mình, quyết định làm trở ngại công phu thành một mảng của mình. Đạo lý này cần phải biết. Câu hỏi phía dưới ông ta hỏi: sư phụ thường nói muốn đoạn phiền não, trong kinh lại nói phiền não không thể đoạn. Xin hỏi sư phụ, phiền não rốt cuộc có phải đoạn hay không? Vậy thì đoạn cách nào đây? Anh hỏi câu này không sai. Phật trong kinh Đại Thừa dạy chúng ta phiền não tức là bồ đề. Nếu phiền não đoạn rồi thì bồ đề chẳng phải không còn nữa hay sao? Phiền não có cần phải đoạn không? Phải đoạn. Phiền não nếu chẳng đoạn thì anh không có cách gì rời khỏi thế giới ta bà, không có cách gì thoát ly lục đạo luân hồi. Đây là khẳng định. Kỳ thật phiền não chẳng phải đoạn, mà phiền não là chuyển biến, đem nó chuyển biến thành bồ đề. Phiền não đã biến thành bồ đề rồi, cho nên chúng ta gọi là phiền não đoạn rồi, bồ đề sanh rồi, là ý nghĩa này. Tỷ như chúng ta nơi đây cúng dường một tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, tượng Phật này là bằng vàng. Bây giờ chúng ta muốn cúng dường A Di Đà Phật, tôi đem pho tượng này nấu chảy ra, lại đúc tạo một pho tượng A Di Đà Phật khác, Thích Ca Mâu Ni Phật đoạn rồi, A Di Đà Phật sanh rồi. Quý vị thử nghĩ, nó đoạn cách nào, sanh cách nào, vẫn là khối vàng này. Đem khối vàng này đúc tạo lại một pho tượng A Di Đà Phật, tức là ý nghĩa này. Cho nên anh phải biết dụng ý của đoạn. Đoạn không phải đoạn diệt, đoạn là chuyển biến, là ý nghĩa này. Anh liễu giải rồi thì anh mới biết được phiền não có phải đoạn hay không, và đoạn cách nào anh biết ngay. Bạn đồng tu này hỏi hai câu. Xin hỏi sư phụ, nếu như nhân quả tương tục tức chuyển biến bất không, ngài nói nên từ trên duyên mà đoạn, vậy thì Phật Bồ Tát hoặc chư vị đại đức xưa nay họ có thể đem duyên đoạn xong, vậy tại sao còn phải đến để thọ các thứ nghiệp báo? Phải chăng chỉ là biểu diễn cho chúng ta xem? Đúng như vậy. Chư Phật Bồ Tát đến thế gian chúng ta đây để thị hiện, các thứ thị hiện đều là để biểu diễn cho chúng ta xem. Những người nhìn ra bí quyết này đều khai ngộ cả, đều được lợi ích. Những người nhìn không ra bí quyết cũng trồng được thiện căn. Cho dù là đã ngộ giải ý của Phật cũng trồng được thiện căn. Chúng ta phải biết ý nghĩa này. Chữ duyên này không phải là sự tướng. Là sự phan duyên trên tâm lý. Từ chỗ đó mà đoạn, chẳng phải từ trên sự tướng cảnh giới bên ngoài mà đoạn. Nếu hiểu lầm là từ trên sự tướng cảnh giới bên ngoài mà đoạn thì anh sai mất. Trên sự tướng đoạn, còn trong tâm chẳng đoạn, vẫn là tạo nghiệp, vẫn phải thọ báo. Là từ trên tâm mà đoạn, trên niệm mà đoạn, nhiên hậu mới có thể khế nhập cảnh giới của Phật. Cảnh giới của Phật trong Kinh Hoa Nghiêm giảng rất rõ ràng: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Có thể thấy rằng trên sự tướng chẳng có chướng ngại. Chướng ngại là ở tại tâm, tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vậy thì chư Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức xưa nay thể hiện từ trên sự tướng mà đoạn, khiến cho chúng ta lãnh hội ý nghĩa này. Nếu họ từ trên tâm mà đoạn thì chúng ta nhìn không ra, tất phải trên sự biểu diễn cho chúng ta xem. Chúng ta từ trên sự phải có thể thể hội đến trình lý, vậy thì mới được lợi ích. Cứ một mực đi học sự tướng thì học không giống được, tất phải biết lý. Cho nên nhìn thấy sự phải rõ lý, nhìn đến lý trên sự phải thông đạt. Học Phật như vậy mới đạt được lợi ích chân thật. Câu hỏi thứ hai, anh ta hỏi: Phật Bồ Tát còn phải nhận chịu nhân quả báo ứng chăng? Ồ, vấn đề này xưa kia Đại sư Bá Trượng gặp phải lão hồ ly chồng biến thành người đã từng hỏi qua. Lời hỏi của nó là: ngài đại tu, người đại tu hành vẫn rơi vào luật nhân quả chăng? Cùng với ý của lời anh hoàn toàn giống nhau. Người đại tu hành còn rơi vào luật nhân quả không? Lão hồ ly này trong kiếp trước là một pháp sư giảng kinh nói pháp. Có người hỏi ông ta câu này, ông ta đã đáp sai. Ông ta nói bất lạc nhân quả, không rơi vào nhân quả, kết quả đọa vào súc sanh đạo, đi làm loài chồn, đã làm hết 500 năm. 500 năm ông ta luyện được thành hình người, gặp được Đại sư Bá Trượng hỏi ông ta làm cách nào để thoát ly súc sanh đạo. Hướng về Pháp sư Bá Trượng thỉnh giáo, Pháp sư Bá Trượng nói: ngày mai khi tôi thăng đường thuyết pháp, ông đem câu hỏi trước kia người đó hỏi ông đến hỏi lại tôi một lần nữa. Đến hôm sau, ông lão này ai cũng biết cả, ông là một con hồ ly tinh. Ông già này xuất hiện, hướng về pháp sư hành lễ xong, nhiên hậu cung cung kính kính hướng về ngài thỉnh pháp, nêu ra vấn đề này, hỏi người đại tu hành còn rơi vào nhân quả không. Đại sư Hòa Thượng đáp phúc ông ta rằng: bất muội nhân quả, không mê lầm nhân quả. Chỉ sửa đi một chữ, ông ta hiểu được rồi. Hôm sau thì ông ta chết, thoát ly được thân chồn. Qua ngày hôm sau, Đại sư Bá Trượng dẫn một số người đến sau núi tìm ra được con hồ ly đó đã chết, đem nó chôn cất, nói với mọi người rằng con hồ ly này tức là ông lão hôm qua đến hỏi chuyện tôi đó. Cho nên sai đi một chữ chuyển ngữ, đó làm thân chồn 500 năm. Câu chuyện này là từ đây mà có. Bất muội nhân quả là gì? Là đối với nhân quả báo ứng.